không còn một chút mê hoặc nào. Địa vị này gọi là Phật Đà. Quý vị có thể chứng nhập cảnh giới này, quý vị liền thành Phật. Mục tiêu giáo dục cuối cùng của Đức Phật là hy vọng quý vị có thể chứng nhập cảnh giới này. Hiện nay chúng ta đọc kinh Đại Thừa là nghe nói, chúng ta biết được có sự việc như vậy. Đối với sự việc này chúng ta cũng có được vài phần hiểu biết, nhưng còn chưa chứng đắc. Chứng đắc thì thành Phật rồi. Bí quyết để chứng đắc là gì? Không có phân biệt, chính là buông xả. Buông xả là chứng đắc. Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, buông xả liền thành Phật. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư ở trong phương trượng của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn nghe giảng kinh Kim Cang, nghe đến đoạn ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, triệt để buông xả. Buông xả liền chứng đắc. Sự việc này Chương Gia Đại Sư nói với chúng ta đến mấy lần, ấn tượng của tôi rất sâu sắc. Phật Pháp biết khó mà làm dễ. Quý vị muốn làm rõ nó, hiểu rõ nó thì rất khó. Quý vị nếu thật làm, muốn chứng đắc quả vị rốt ráo rất dễ dàng. Buông xả là được. Sửa việc này nhất định phải thật làm. Làm ở đâu? Làm ở trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là hoàn cảnh nhân sự. Người biết tu hành rất là bản lĩnh. Người biết tu hành mọi lúc mọi nơi đều là đạo tràng lớn của họ. Vì sao vậy? Vì không có cảnh giới, quý vị tu cái gì? Tu hành trong cuộc sống hàng ngày, tu cái gì? Không còn chọn lựa nữa. Tu điều gì? Gạt bỏ phân biệt chấp trước, cái gì cũng tu. Không có thứ gì là không tu. Tu cái gì? Tu trong thói quen của bản thân chúng ta. Đối với thứ hợp ý mình thì rất tốt, không hợp ý thì không tốt. Đó là cái tật. Tật gì? Tật phân biệt chấp trước. Hợp với ý mình thì tốt, không hợp với ý mình thì không tốt. Ý của bản thân cũng không phải là tiêu chuẩn. Năm nay thích cái này, sang năm thích cái kia. Nó không phải là vĩnh hằng. Quý vị xem hiện nay, hai người nam nữ tốt với nhau rồi kết hôn, qua vài ngày lại ly hôn, sẽ thay đổi. Không phải là thật, là giả thôi. Ngày xưa vì có giáo dục luân lý đạo đức, còn có tiêu chuẩn, cho dù có thay đổi như thế nào cũng vẫn không vô lý, không cách xa tiêu chuẩn lắm. Ngày nay tiêu chuẩn không có nữa. Tiêu chuẩn của cổ thánh tiên hiền đều bị người ta phủ định hết rồi, không còn tiêu chuẩn nữa. Không có tiêu chuẩn nữa thì loạn rồi. Làm loạn rồi thì quả báo là gì? Trong sáu đường chỉ có một đường là địa ngục. Có tiêu chuẩn mới có sáu đường, không có tiêu chuẩn chỉ có đường địa ngục. Ngoài địa ngục ra không có đường thứ hai. Quý vị xem đáng sợ biết bao. Ngày nay toàn là bất tín, không có yêu thương. Họ không yêu bản thân mình thì làm sao họ yêu người khác được? Bởi vì họ không yêu chính mình, cho nên không yêu thương cha mẹ họ, không yêu thương anh chị em của họ. Khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác, toàn là tạo tội nghiệp địa ngục. Trong kinh Địa Tạng nói không sai tí nào. Người không học Phật thì không có cách gì cả. Người học Phật không thể không biết. Nếu như quý vị thực học thì quý vị phải thật làm. Người học Phật đông, giả thì nhiều, thật học thì ít. Thật học nhiều thì tốt. Giả học Phật không phải là thật học Phật. Danh lợi xuất hiện, họ vẫn không buông xuống được. Đó là gì? Đó là thử thách quý vị. Danh cao lợi nhiều bày ra trước mắt, liền quên hết Phật pháp. Cho nên nó không phải là thật. Thứ gì quan trọng? Phật Bồ Tát biết điều này. Học Phật quan trọng. Năm xưa tôi ở Đài Trung học giáo lý với thầy Lý. Có một lần thầy giáo nêu ra một ví dụ. Quý vị thật học Phật hay là giả học Phật? Quý vị nghe kinh ở giảng đường, nghe xong rất hoan hỷ. Đột nhiên có một người đến nói với quý vị, nhà quý vị cháy rồi. Quý vị sẽ như thế nào? Tâm hoảng ý loạn, nhanh chóng về nhà chữa cháy. Quý vị vẫn xem nhà quan trọng, Phật không quan trọng. Nếu như thật sự biết nghe Phật pháp quan trọng, tôi đang nghe Phật pháp, lửa cháy cũng mặc kệ, không cần quan tâm đến nó. Đó mới là thật. Trong 100 người học Phật tìm không ra một người. Mỗi con người cái gì là quan trọng nhất? Bản thân, nhà cửa, tính mạng quan trọng nhất. Làm sao có thể vào cảnh giới Phật? Không những không vào được cảnh giới Phật, ý nghĩa của kinh Phật cũng không hiểu. Thật sự hiểu rồi, cách nghĩ, cách nhìn của họ và người thế gian không giống nhau nữa. Điều đó là thật, không phải giả. Chư Đại Bồ Tát vì cầu một câu kệ có thể bỏ thân mạng. Quý vị nghe một buổi giảng kinh, nhà cửa bị cháy, quý vị còn không nỡ bỏ, vậy là quý vị thua xa Bồ Tát. Đó là gì? Thật giả nặng nhẹ không thể phân biệt. Đâu là thật, đâu là giả? Nhà cửa tài sản của quý vị là giả, thân là giả. Quý vị lưu luyện những thứ này làm gì? Ngày nay chúng ta gặp được kinh Vô Lượng Thọ, đệ nhất chân thật trong Phật pháp. Học kinh Vô Lượng Thọ có thể vắng mặt không? Bỏ mạng tôi cũng không thể vắng học. Chúng ta trong đời này mới có thể khế nhập cảnh giới, giảng sanh mới có phần nắm chắc. Giảng sanh chính là thành Phật rồi.